Nữ dân biểu liên bang Canada gốc Việt Anne Minh Thu Quách nói rằng dự luật Magnitsky sẽ giúp cải thiện tình trạng vi phạm nhân quyền tại Việt Nam. Trả lời phỏng vấn VOA Việt ngữ, nữ dân biểu gốc Việt 35 tuổi nói rằng Quốc hội Canada vừa thông qua luật S-226 công lý cho nạn nhân của các viên chức tham nhũng ngoại quốc khi được chính phủ Canada ký thành luật sẽ trở thành một công cụ hiệu quả cho phong trào tranh đấu cho nhân quyền và chống tham nhũng trên toàn thế giới, trong đó có Việt Nam. Dân biểu Anne Minh Thu Quách, người thường được cộng đồng người Việt tại Canada gọi dưới tên tiếng Việt là Quách Minh Thư, nói dự luật S-226 sẽ giúp Canada đóng băng tài sản của bất kỳ viên chức nào vi phạm nhân quyền ở Việt Nam và nghiêm cấm những viên chức này nhập cảnh vào Canada. Khi ký thành luật, dự luật này sẽ gây áp lực lên chính phủ Việt Nam và đưa ra một thông điệp rõ ràng rằng chúng tôi sẽ áp đặt chế tài đối với những viên chức không tôn trọng nhân quyền ở Việt Nam. Bà Minh Thư cho biết Hạ viện Canada vừa thông qua dự luật Magnitsky vào ngày 4 tháng 10 với tất cả 277 phiếu thuận. Trước đó, dự luật đã được Thượng viện thông qua vào ngày 11 tháng 4. Các dân biểu thuộc cả ba đảng, gồm Đảng Tự Do, Đảng Bảo Thủ Đương Quyền và Đảng Tân Dân Chủ mà bà Minh Thư là thành viên, đều ủng hộ dự luật này. Cũng tương tự như luật Magnitsky của Hoa Kỳ do cựu Tổng thống Obama ký ban hành vào tháng 12 năm 2016, dự luật S-226 của Canada cho phép chính phủ Canada tịch thu hoặc đóng băng tài sản của những người ngoại quốc vi phạm nhân quyền. Bà Minh Thư nói cộng đồng người Việt tại Canada rất ủng hộ dự luật quan trọng này. Các cộng đồng gốc Việt xem đây là một thắng lợi to lớn cho phong trào tranh đấu cho nhân quyền tại Việt Nam và khắp nơi trên thế giới. Ngoài ra, bà Minh Thư nói rằng bà rất ủng hộ các giới tranh đấu vì dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam.
Organization in Montreal that is called Vietnamplify, who were organizing a big event this summer in August in Montreal and with a demonstration in the streets of Montreal to raise awareness around violations of human rights in Vietnam, for example, with the Formosa spill and all the arrests that occurred after a demonstration in Vietnam. And to talk about some people that are in jail right now.
Tôi tiếp xúc với nhiều nhóm tranh đấu cho nhân quyền cho Việt Nam tại Canada. Như vừa rồi, tôi gặp nhóm thanh niên ở thành phố Montreal có tên là Việt Nam to Fight. Nhóm này đã tổ chức một cuộc biểu tình vào tháng 8, lên tiếng về các vụ vi phạm nhân quyền ở Việt Nam trong các vụ biểu tình chống nhà máy Formosa và các vụ bắt bớ sau đó. Chúng tôi cũng lên tiếng cho các nhà tranh đấu hiện đang bị giam cầm tại Việt Nam. Vào đầu năm nay, trong thư ngỏ gửi cho ban tổ chức một cuộc biểu tình trước Viện Lập pháp tỉnh Ontario, dân biểu liên bang Quách Minh Thư viết, phúc trình của tổ chức theo dõi nhân quyền cho biết có 112 bloggers, các nhà tranh đấu dân chủ bị giam giữ trong các nhà tù vì đã thực hiện các quyền căn bản của công dân, đề nghị chính phủ Canada không nên làm ngơ trước những vi phạm nhân quyền liên tục tái diễn ở Việt Nam. Dân biểu Quách Minh Thư cũng nhắc lại rằng, bà đã nhiều lần viết thư cho Tòa đại sứ Việt Nam và Bộ Ngoại giao Canada yêu cầu trả tự do cho các tù nhân lương tâm như Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Trần Quỳnh Di Thức, Cấn Thị Theo, như Nguyễn Văn Đài, Nguyễn Văn Oai, Trần Thị Nga và Trần Thị Thúy.
So there was hundreds of people here to meet with MPs just to make sure that all MPs can insist toward the Minister of Foreign Affairs to work with the Vietnam government to make sure that the Vietnam government is respectful towards their citizens and that they can just improve the human rights in Vietnam.
Hàng trăm người Việt ở đây đã có cuộc gặp với các thành viên hạ viện lên tiếng yêu cầu Bộ Ngoại giao Canada gây áp lực chính phủ Việt Nam phải tôn trọng và phải cải thiện tình trạng nhân quyền ở Việt Nam. Là thành viên đảng Tân Dân Chủ, bà Minh Thư, đại diện dân cử dùng Beauharnois, Salaberry, phía nam thành phố Montreal, và đắc cử vào Quốc hội Canada vào tháng 5 năm 2011. Trước đó, bà là giáo viên dạy tiếng Pháp và có chân trong ban quản trị trường học ở gần thành phố Montreal. Sinh năm 1982, bà là cư dân của tỉnh Quebec. Song thân của bà là người tị nạn Việt Nam, định cư tại Canada sau biến cố năm 1975. Cảnh sát bang Georgia và Texas của Mỹ vừa bắt giữ 12 người gốc Việt trong hai vụ trồng cần sa tinh vi và quy mô lớn tại nhà. Cảnh sát địa phương cùng với FBI và lực lượng bài trừ ma túy của vệ binh quốc gia bang Georgia đã bắt giữ 9 người gốc Việt và truy nã 3 người khác liên quan đến một đường dây ma túy lớn và rất tinh vi, theo kênh truyền hình Fox News hôm 12 tháng 10. Nhà chức trách đã thu giữ một khối lượng cần sa khổng lồ trị giá gần 7,2 triệu đô la sau khi phát hiện một cơ sở trồng cần sa 500 cây dưới tầng hầm trong một ngôi nhà ở thành phố Gainesville và hơn 1.500 cây cần sa tại 5 căn nhà khác. 9 người gốc Việt đã bị bắt liên quan đến đường dây trồng cần sa này, bị buộc tội sản xuất, vận chuyển và tàn trữ cần sa. 5 nghi can bị cảnh sát quận Hoa bắt hôm 18 tháng 9 gồm Minh Lương, 53 tuổi, Phi Ngọc Lương, 25 tuổi, Henry Nguyễn, 48 tuổi, Hằng Nguyễn, 53 tuổi, Phương Thảo Nguyễn, 26 tuổi. Sau đó vài ngày, 4 nghi can khác bị bắt gồm Trung Bùi, 47 tuổi, Nam Vân Đào, 46 tuổi, Thư Thái Phan, 50 tuổi và Bình Giang Hoàng, 52 tuổi. Cảnh sát ở tiểu bang Georgia cho biết họ cũng đã truy lùng 3 người Việt khác là Dinh Tô, 63 tuổi, Sang Thị Đỗ, 46 tuổi và Dung Nguyễn, 47 tuổi. Những nghi can này sống tại thành phố Flowery Branch, quận Hoa. Cũng liên quan đến ma túy, có 6 người đàn ông khác, trong đó có 3 người gốc Việt, đã bị bắt vì trồng cần sa ở nhà tại thành phố Houston, Texas, đài truyền hình ABC loan tin hôm 12 tháng 10. Sau nhiều tháng điều tra, lực lượng bài trừ ma túy quận Fort Bend đã bắt giữ 3 người đàn ông gốc Việt là Trọng Võ, 35 tuổi, Jim Lai Nguyễn, 27 tuổi và Jim Huy Nguyễn, 37 tuổi. Mỗi nghi phạm sẽ phải đối mặt với một vài tội danh, trong đó có tội tàn trữ ma túy. Tờ Fort Bend Hero dẫn lời lực lượng bài trừ ma túy quận Fort Bend cho biết họ đã phát hiện ra 4 căn nhà trồng cần sa tọa lạc tại quận Fort Bend và quận Harris thuộc thành phố Houston. Các cơ quan chức năng đã thực hiện các vụ khám xét và thu giữ tang vật vào ngày 28 tháng 9. Thông cáo báo chí của lực lượng bài trừ ma túy quận Fort Bend cho biết nhân viên điều tra khám phá các vụ trồng cần sa trong các căn nhà phức tạp cùng một số vũ khí, tiền mặt và cần sa đã được chế biến tại 4 địa điểm. Nhân viên điều tra cũng phát hiện tổng cộng 778 cây cần sa trồng trong nhà, dưới ánh bóng đèn điện, có cả cân, máy bơm nước, quạt, cầu dao đổi điện, các dụng cụ dùng để chế biến, đóng gói và bán cần sa. Cảnh sát nói lượng cần sa bị tịch thu có giá thị trường đến khoảng 2,3 triệu đô la. Ngoài 3 người gốc Việt này, cảnh sát còn bắt thêm 3 người khác với tội tàn trữ cần sa tại quận Harris. Đến cuối ngày 13 tháng 10, văn phòng Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn thống kê có 60 người chết và 36 người mất tích do mưa lũ tại các tỉnh miền Bắc Việt Nam, giữa lúc chính quyền Hà Nội cho rằng việc dỡ đê là có kế hoạch. Báo Tuổi Trẻ dẫn lời văn phòng này cho biết có 60 người chết trong cơn bão số 11, trong đó tỉnh Hòa Bình có 22 người, Thanh Hóa có 16 người, Nghệ An 9 người, Sơn La 6 người, Yên Bái 6 người, Quảng Trị 1 người và Bắc Cạn 1 người. 36 người mất tích ở các tỉnh Yên Bái, Hòa Bình, Thanh Hóa, Sơn La, Nghệ An và Hà Nam. Hãng tin Reuters nói, chỉ riêng tại tỉnh Hòa Bình, có 19 người trong 4 gia đình bị chôn vùi do lở đất tại xã Phú Cường, huyện Tân Lạc vào rạng sáng ngày 12 tháng 10. Trang AccuWeather nói bão Kanun, mà Việt Nam gọi là bão số 11, dưới sức gió mạnh và mưa to, đang hướng vào khu vực các tỉnh miền Bắc của Việt Nam từ ngày 15 tháng 10 đến ngày 17 tháng 10. Báo JinVN nói, thiệt hại về người trong đợt mưa lũ trung tuần tháng 10 gấp hàng chục lần so với cơn bão vào tháng 9, khi ấy có 4 người tử vong cũng xảy ra tại khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Vào ngày 13 tháng 10, báo Tiền Phong cho biết, tại cuộc họp thông tin về đợt mưa lũ vừa qua của Ủy ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, ông Đỗ Đức Thịnh, Chi cục trưởng Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão Hà Nội phát biểu rằng việc đê Hủ Bùi tại xã Hoàng Nhân Thụ, huyện Chương Mỹ dở là trong kế hoạch. Đêm ngày 11, rạng sáng ngày 12 tháng 10, một đoạn đê Hủ Bùi đã tràn gần 10 km. Truyền thông trong nước trích lời ông Thịnh nói, đây là vùng chúng tôi chủ động đã đưa nước vào bờ lũ sông Bùi để đảm bảo an toàn. Nhìn vào thì dân tưởng là dở, nhưng thực tế là tràn đê. Ông Thịnh cho biết thêm, người dân nhìn vào đó nói dở, có thể nói dở nhưng là dở trong kế hoạch, chứ không phải chúng ta bất ngờ trong việc ứng phó. Không rõ việc dở đê có là nguyên nhân làm số người chết trong cơn bão này gia tăng hay không. Vào ngày 12 tháng 10, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã hủy các cuộc họp tại thành phố Hải Phòng để về tỉnh Ninh Bình, thị sát đập tràn Lạc Khoái tại xã Gia Lạc, huyện Gia Diễn để chỉ đạo ứng phó dưới ngập lụt và bảo vệ an toàn đê điều.
Trung Quốc hôm 13 tháng 10 đã khai trương lãnh sự quán của họ ở Đà Nẵng, một thành phố có tầm quan trọng chiến lược ở miền Trung Việt Nam. Một chuyên gia về Biển Đông nói việc mở lãnh sự này không tác động nhiều đến tranh chấp chủ quyền biển giữa hai nước. Đây là tòa lãnh sự thứ hai của Trung Quốc ở Việt Nam, bên cạnh Tổng lãnh sự quán ở thành phố Hồ Chí Minh. Tin tức trên báo chí Việt Nam cho hay, người đứng đầu lãnh sự quán Trung Quốc ở Đà Nẵng là bà Hy Tuệ. Một cán bộ Sở Ngoại vụ Đà Nẵng nói với VOA chiều muộn ngày 13 tháng 10 rằng cả Sở và Tòa lãnh sự đều không có thông cáo báo chí về sự kiện khai trương. Tòa lãnh sự mới nằm trên đường Trần Trọng Khiêm, quận Ngũ Hành Sơn, cách trung tâm hành chính Đà Nẵng khoảng 7 km. Tuy nhiên, nơi này chỉ cách sân bay quân sự nước mặn vài trăm mét theo đường chi bay. Sân bay của quân đội Mỹ trước đây hiện do các đơn vị quốc phòng Việt Nam quản lý. Thạc sĩ luật Hoàng Việt chuyên nghiên cứu Biển Đông nói có một chút khó xử khi Trung Quốc mở lãnh sự quán ở Đà Nẵng. Thành phố này quản lý huyện đảo Hoàng Sa trên giấy tờ, nhưng trong thực tế quần đảo này nằm trong tay Trung Quốc từ đầu năm 1974 sau khi Trung Quốc giành lấy bằng bạo lực quân sự từ Việt Nam Cộng Hòa. Tuy nhiên, ông Việt chỉ ra một thực tế là Trung Quốc hiện vẫn là một đối tác chiến lược của Việt Nam. Ông cho rằng việc mở lãnh sự quán là phù hợp với phát triển của quan hệ hai nước.
Việc mà mở cái lãnh sự quán đó thì nó cũng tốt cho cái quan hệ của hai quốc gia. Còn cái vấn đề về liên quan Việt Đông thì vấn đề Việt Đông nó lại rộng lắm. Chỉ là mở một cái lãnh sự quán không thôi thì nó cũng không có nhiều vấn đề. Nó không có tác động được nhiều. Nó không có phản ánh được nhiều vấn đề cho Việt Đông lúc này.
Trước khi Trung Quốc mở lãnh sự quán, ở Đà Nẵng có hai lãnh sự quán của Nga và Lào. Mỹ đã được Việt Nam đồng ý cho mở lãnh sự quán cũng tại thành phố miền Trung này từ cách đây khoảng 10 năm, nhưng chưa thiết lập cơ sở lãnh sự ở đây. Thạc sĩ Hoàng Việt bình luận việc lãnh sự quán Trung Quốc bắt đầu hoạt động sau 2 năm làm thủ tục cho thấy ảnh hưởng của Trung Quốc ngày càng mạnh và đang lan rộng.
Cái việc bành trướng về sức mạnh của Trung Quốc và ảnh hưởng của Trung Quốc thông qua cái sức mạnh kinh tế thì rõ ràng là một cái điều không thể chối cãi. Báo chí Việt Nam có cho biết là ở trên rất nhiều cái vùng đất của Việt Nam có nhiều cái khu vực mà công nhân của Trung Quốc sinh sống, thành khu phố của Trung Quốc. Người dân đang lo ngại chỗ này, tức là cái ảnh hưởng của Trung Quốc ngày càng lớn, trong đó đến cái về kinh tế và cái du khách cũng như là các doanh nghiệp và chính quyền Việt Nam cái khả năng quản lý và kiểm soát về đó thì rất là chưa phải là tốt, mà có thể là nhiều cái là không kiểm soát được.
Theo truyền thông Việt Nam, hiện có 17 đường bay từ Trung Quốc tới Đà Nẵng với khoảng 90 chuyến bay một tuần. Tuy không có con số cụ thể, giới kinh doanh và dịch vụ ước tính lượng khách Trung Quốc tới Đà Nẵng tăng rất nhanh trong vài năm gần đây. Đà Nẵng cho hay Trung Quốc hiện đầu tư vào 12 dự án tại thành phố.